Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 24 tháng 11.
Tại Hà Nội có lời kêu gọi biểu tình ủng hộ Thủ tướng và Quốc hội ra luật biểu tình.
Giáo dân Thái Hà biểu tình phản đối việc dân phòng phá rối thánh lễ Chủ nhật.
Pháp phá vỡ thêm một đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép sang Anh Quốc.
Hải quân Trung Quốc chuẩn bị tập trận trên Thái Bình Dương.
Pháp, Đức và Ý họp thượng đỉnh bàn cách đối phó khủng hoảng khu vực Đông Euro.
Nga đe dọa Hoa Kỳ và NATO về kế hoạch lá chắn chống tên lửa ở châu Âu.
Tổng thống Yemen đồng ý chuyển giao quyền lực.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện thông qua luật biểu tình, tiến thêm một bước trên con đường dân chủ hóa.
Chính phủ Phnom Penh tìm cách hạn chế số người nước ngoài lớn tuổi lấy vợ trẻ Campuchia. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, tại Hà Nội lại có lời kêu gọi biểu tình ủng hộ Thủ tướng và Quốc hội ra luật biểu tình. Ngày hôm nay trên trang blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện có đăng thông báo kêu gọi mọi người tham gia một cuộc tập hợp biểu tình tại chân tượng đài Lý Thái Tổ bên cạnh Hồ Gươm vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2011. Mục đích của cuộc biểu tình được thông báo ghi rõ là biểu tình ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc hội ra luật biểu tình. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng đã xác thực nội dung thông báo nói trên. Lời kêu gọi biểu tình lần này với nội dung hoàn toàn mới được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam đưa vào thảo luận việc có nên hay không ra luật biểu tình do chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất giao Bộ Công an soạn thảo. Đây cũng là bộ luật đang được dư luận xã hội đặc biệt chú ý quan tâm. Hôm 17 tháng 11, vấn đề luật biểu tình đã được đưa vào phiên thảo luận xây dựng pháp luật tại Quốc hội. Vấn đề nên hay không nên có luật biểu tình ở Việt Nam ngay lập tức đã gây tranh cãi gay gắt tại diễn đàn Quốc hội khi có đại biểu đề nghị loại luật biểu tình ra khỏi chương trình dự án luật vì cho rằng Việt Nam không có nhu cầu có luật biểu tình. Quan điểm của đại biểu nói trên đã gây một làn sóng phản đối dữ dội của dư luận trên các trang mạng blog những ngày qua. Xin nhắc lại, từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8 tại Hà Nội gần như đều đặn vào các ngày Chủ nhật đã liên tục diễn ra 11 cuộc biểu tình tự phát của người dân để phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, kêu gọi bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng cùng với khá đông đảo người dân không phân biệt lứa tuổi hay thành phần xã hội đã tham gia vào các cuộc diễu hành như vậy. Tuy nhiên, sau một số cuộc biểu tình diễn ra khá êm đẹp, chính quyền thành phố đã kiên quyết giải tán các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xung quanh khu vực Hồ Gươm. Một số người đã bị tạm giam nhiều ngày, bên cạnh đó chính quyền cũng tìm nhiều cách ngăn cản người biểu tình tụ họp tại khu vực Hồ Gươm. Theo các thông tin trên các trang blog tại Việt Nam thì nhiều người tham gia biểu tình đã bị công an sách nhiễu theo dõi. Việc bắt bớ cấm đoán biểu tình cũng là do Việt Nam chưa có một bộ luật nào quy định các hoạt động như vậy.
Giáo dân Thái Hà phản đối việc dân phòng phá rối thánh lễ Chủ nhật. Theo tin từ trang web của dòng Chú Cứu Thế Việt Nam, chiều hôm qua hơn 100 giáo dân giáo xứ Thái Hà đã tuần hành đến Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội để phản đối việc dân phòng của quận này đã xông vào nhà thờ Thái Hà hôm Chủ nhật vừa qua, đúng vào ngày lễ Chúa Kitô Vua, một lễ rất trọng của người Công giáo. Theo tin của dòng Chú Cứu Thế Việt Nam, quận Đống Đa đã huy động nhiều công an ninh ra ngăn không cho giáo dân vào Ủy ban Nhân dân, cho nên các giáo dân đã sang bên tiếp dân cách đó một đoạn để kiến nghị. Theo tường trình của Linh Mục Chánh Sứ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng gửi lên Tổng giám mục Hà Nội và cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, trong thánh lễ ngày 20 tháng 11 vừa qua, một người mặc sắc phục dân phòng, tay cầm dùi cui, tay cầm điếu thuốc lá, đã xông vào nhà thờ, lăng mạ các linh mục và giáo dân, gây hoảng sợ cho các em thiếu nhi trước sự ngỡ ngàng của cả ngàn giáo dân đang dự lễ. Sự việc xảy ra từ hôm Chủ nhật, nhưng chính quyền địa phương vẫn không có hành động gì để ngăn chặn những vụ gây rối ở nhà thờ Thái Hà. Trước đó, ngày 18 tháng 11, giáo dân giáo xứ Thái Hà cũng đã xuống đường ở Hà Nội để đòi chính quyền trả lại khu đất của dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội bị trưng dụng để làm bệnh viện, nhưng một phần lại bị sử dụng sai mục đích, thậm chí làm nơi ăn chơi, nhảy nhót. Tình hình ở khu vực giáo xứ Thái Hà đã trở nên căng thẳng kể từ ngày 3 tháng 11, khi một nhóm người được mô tả là quần chúng tự phát xông vào sân nhà thờ Thái Hà, đập phá cổng, gây rối và hăm dọa các linh mục tu sĩ.
Hà Nội khẳng định Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc cho phép khai thác du lịch ở quần đảo Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay đưa tin trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 24 tháng 11 năm 2011, khi được đề nghị bình luận về thông tin trên báo chí Trung Quốc ngày 22 tháng 11 năm 2011, cho biết Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Nam Trung Quốc đã phê duyệt cho phép một công ty Trung Quốc khai thác du lịch quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã tuyên bố, xin trích, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài tại hai khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam trái với tinh thần DOC, tức tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông. Hết lời dẫn. Ông Lương Thanh Nghị cũng khẳng định rằng an ninh và tự do hàng hải trên Biển Đông là lợi ích chung trong khu vực và tất cả các nước trên thế giới. Phát ngôn viên Việt Nam nói, các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình tuân thủ luật pháp quốc tế. Hoàng Sa nằm giữa một khu vực có tiềm năng cao về hải sản và trữ lượng dầu mỏ. Đây cũng là nơi đang có tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Năm 1974, Trung Quốc đã đưa quân ra chiếm hầu hết các đảo của quần đảo này, khi đó đang dưới sự quản lý của chính quyền miền Nam Việt Nam. Bắc Kinh đã không ít lần thể hiện chủ quyền của mình với quần đảo này bằng các động thái như sáp nhập hành chính Trường Sa như một huyện đảo của tỉnh Hải Nam hay mở tour du lịch.
Pháp phá vỡ thêm một tuyến đưa người Việt Nam nhập cư trái phép sang Anh Quốc. Theo nguồn tin cảnh sát Pháp hôm qua, thêm hai đường dây đưa người nhập cư lậu vào Anh Quốc đã bị phá vỡ tại Pháp. Tuyến quan trọng nhất chuyên đưa người Việt Nam, còn tuyến thứ hai dành cho người Ukraine. Hơn 20 người đã bị câu lưu tại Pháp và tại Đức. Đường dây đưa người Việt Nam đã bị phát hiện nhờ thông tin mật báo của cảnh sát tư pháp Berlin chuyển lên cho cơ quan cảnh sát châu Âu Europol. Theo nguồn tin cảnh sát biên phòng Pháp, thì những người nhập cư trái phép nói trên đã đến Cộng hòa Séc hay Hungary một cách hợp pháp. Đây là hai ngõ vào không gian Schengen, và tại đấy họ được trao cho một hộ chiếu thật bị đánh cắp, kèm theo một visa giả để vào Đức. Vào Đức rồi thì những tài liệu này bị mạng lưới đưa người lấy lại. Hành trình qua Pháp thì được thực hiện theo hai phương thức, với phương thức VIP giá từ 18.000 đến 30.000 euro. Đường dây phục vụ từng người cho họ đi theo những chiếc xe tải mà tài xế là đồng lõa của đường dây. Còn với phương thức thứ hai gọi là giá hạ, thì người đi chỉ đóng từ 3.000 đến 6.000 euro, nhưng phải tự tìm xe chở đến thành phố Angers, miền Bắc nước Pháp, để rồi từ đó tìm cách sang Anh Quốc. Trong một chiến dịch triển khai vào hôm 22 tháng 11, cùng lúc ở Pháp và Đức, thì 18 người trong đường dây đã bị bắt ở Pháp và hai người khác ở Đức. Cảnh sát cũng tịch thu nhiều máy vi tính và đang khai thác các dữ liệu. Đường dây thứ hai, chuyên đưa người Ukraine vào không gian Schengen rồi qua Anh Quốc, đã bị phá vỡ nhờ thông tin của cảnh sát Ba Lan. Người đi trả 3.000 euro để đánh đổi lấy hộ chiếu Ba Lan. Những hộ chiếu bị đánh cắp hay được mua lại, họ dễ lọt lưới cảnh sát nhờ nét giống hao hao giữa chủ nhân hộ chiếu và người nhập cư. Người Ukraine thì đi bằng xe lửa hay xe ca đến miền Bắc nước Pháp, để rồi tìm cách sang Anh. Cảnh sát Pháp đã bắt 8 người trong đường dây này.
Hải quân Trung Quốc chuẩn bị tập trận trên Thái Bình Dương. Thông tin trên đã được Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định trong một thông cáo ra ngày hôm qua 23 tháng 11. Theo đó, các cuộc tập trận sẽ được tổ chức từ nay cho đến cuối tháng, cụ thể chưa rõ ngày nào. Về mặt chính thức, Bắc Kinh khẳng định cuộc tập trận này nằm trong khuôn khổ chương trình diễn tập thường niên của quân đội, nhưng nhiều nhà phân tích đều cho đây là một động thái nhằm đáp lại cuộc tấn công ngoại giao của Mỹ những ngày qua trong khu vực Thái Bình Dương. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình.
Le communiqué ne précise pas la durée de l'opération ni le nombre des bâtiments concernés. Ce qui est sûr, c'est qu'une partie de la flotte chinoise sera bien à l'exercice.
Bản thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cho biết rõ thời gian kéo dài bao lâu, cũng như số lượng các chiến hạm tham gia tập trận. Có điều chắc chắn là một phần trong hạm đội của Trung Quốc sẽ tham gia cuộc diễn tập tại phía Tây Thái Bình Dương vào cuối tháng 11. Về mặt chính thức, như Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, thì đây chỉ là một cuộc huấn luyện định kỳ hàng năm đã được lên lịch và không nhằm vào bất kỳ một nước cụ thể nào, lời lẽ trong nguyên văn. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nói thêm, xin trích, Trung Quốc có quyền tự do lưu thông hàng hải, đây là những quyền hợp pháp không thể bị ngăn cản, hết lời dẫn. Điều có thể nhận thấy là thông báo tập trận được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Obama tiến hành một vòng công du châu Á-Thái Bình Dương, được ngành ngoại giao Mỹ đánh giá là thắng lợi. Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố tăng cường sự hiện diện của Hải quân Mỹ tại Úc, sau Hàn Quốc và Nhật Bản, nay đến lượt Úc, Philippines, rồi Việt Nam, đối với Bắc Kinh, như vậy cũng đã bắt đầu là nhiều rồi, để đối phó với mạng lưới liên minh được Washington tạo dựng, Hải quân Trung Quốc đã quyết định biểu dương sức mạnh. Theo kênh truyền hình NHK, 6 chiến hạm của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, trong đó có một tàu tuần tra giám sát và một khu trục hạm khoảng nửa đêm hôm thứ Ba đã đi qua vùng biển giữa đảo Okinawa và Miyako. Còn báo South China Morning Post tại Hồng Kông thì nói có 10 tàu, trong đó có một tàu ngầm, đã tiến hành một cuộc tập trận tương tự trong khu vực nói trên hồi tháng 6 năm nay.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Pháp, Đức và Ý họp thượng đỉnh bàn cách đối phó khủng hoảng. Lãnh đạo của ba nền kinh tế lớn nhất khu vực Euro, Đức, Pháp và Ý hôm nay họp lại ở Strasbourg để bàn cách đối phó với khủng hoảng nợ công trong khu vực đồng Euro. Nhưng trong khi đó, Paris và Berlin vẫn bất đồng với nhau về vai trò của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Trong cuộc họp thượng đỉnh tại Ba lần này, tân thủ tướng Mario Monti phải trấn an các đối tác về quyết tâm của ông giảm bớt món nợ khoảng 1.900 tỷ euro của nước Ý và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Không chỉ nước Ý tiếp tục gây lo ngại cho các thị trường, mà ngay cả Pháp trong những ngày qua cũng đã nhận được cảnh báo của hai công ty xếp hạng tín nhiệm Moody's và Fitch về nguy cơ bị mất thứ hạng 3A, một thứ hạng giúp cho Pháp được vay nợ với lãi suất thấp. Thậm chí nước Đức, vốn được coi là đầu tàu của tăng trưởng kinh tế châu Âu, cũng không hoàn toàn được an toàn. Viễn cảnh kinh tế 2012 của Đức rất u ám, và nhất là hôm qua Berlin đã không thu hút được nhiều nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu. Nhưng hiện giờ, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn dứt khoát không nhượng bộ trước đòi hỏi của nhiều nước châu Âu khác, đặc biệt là Pháp, muốn Ngân hàng Trung ương châu Âu can thiệp để bảo vệ các quốc gia đang gặp khó khăn. Berlin sợ rằng làm như vậy sẽ khiến lạm phát tăng cao và khiến các chính phủ buông lỏng việc siết chặt ngân sách. Bản thân Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng không muốn can thiệp trong lúc này. Ngoài ra, Đức cũng chống lại việc phát hành trái phiếu châu Âu theo đề nghị của Ủy ban châu Âu như là một hình thức để các nước khối Euro tương trợ nhau, gánh chung nợ công.
Nga đe dọa Hoa Kỳ và NATO về kế hoạch cá trắng chống tên lửa ở châu Âu. Vào lúc các cuộc thảo luận về việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa của Mỹ ở châu Âu đang tiếp diễn, thì Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng đe dọa cả Mỹ lẫn NATO. Phát biểu trên đài truyền hình vào hôm qua, Tổng thống Nga tuyên bố sẽ cho đặt tên lửa đạn đạo ở Kaliningrad, tức là vùng sát cạnh Liên hiệp châu Âu, nếu Nga bị đặt trước sự việc đã rồi. Tổng thống Medvedev khẳng định là Nga đang đợi những đảm bảo thêm của NATO và Hoa Kỳ. Nếu không, thì Nga sẽ không ngần ngại triển khai ở phía Tây và Nam của mình những hệ thống tấn công hiện đại đủ sức phá hủy các cơ sở thuộc hệ thống lá chắn của Mỹ ở châu Âu. Ngay sau phát biểu của Tổng thống Medvedev, Nhà Trắng đã bác bỏ mọi thay đổi trong việc triển khai lá chắn ở châu Âu. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Hoa Kỳ, ông Tommy Vietor, khẳng định là Hoa Kỳ đã có thái độ cởi mở và minh bạch đối với Nga. Hoa Kỳ đã giải thích với lãnh đạo Nga là hệ thống chống tên lửa này không đe dọa và không thể đe dọa khả năng răn đe của Nga. Hoa Kỳ từ trước đến nay thì vẫn giải thích là hệ thống phòng chống tên lửa này là nhắm vào mối đe dọa từ Iran.
Tổng thống Yemen đồng ý chuyển giao quyền lực. Ngày 23 tháng 11 năm 2011 tại Riyadh, Tổng thống Ali Abdullah Saleh sau 33 năm trị vì đất nước Yemen cuối cùng đã phải đồng ý ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực. Thỏa thuận này nằm trong kế hoạch đưa Yemen thoát khỏi cuộc khủng hoảng được các quốc vương Ả Rập trong vùng vịnh đưa ra, nhưng từ hồi tháng 4, Tổng thống Yemen đã nhiều lần bác bỏ. Đại diện các đảng phái cầm quyền và phe đối lập Yemen hôm qua cũng đã ký một văn kiện gọi là cơ chế áp dụng kế hoạch nói trên. Theo đó, trong khoảng thời gian 3 tháng Tổng thống Yemen phải từ chức. Tuy nhiên, phong trào đối lập tại Yemen đã bác bỏ thỏa thuận. Họ đòi đưa Tổng thống Saleh ra xét xử trước tòa án. Riyadh thông tin viên Clarence Rodriguez tường trình.
Jusqu'au dernier moment, les ministres des Affaires étrangères des six pays du Golfe réunis aujourd'hui au palais d'Aliamama à Riyad ont retenu leur souffle.
Cho đến tận phút chót, các ngoại trưởng của sáu nước vùng vịnh họp tại hoàng cung Aliamama tại Riyad mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng cần phải nói thêm là đã ba lần tổng thống Yemen đã trở mặt vào phút chót. Lần này thì mọi việc diễn ra tốt đẹp. Đại diện của Liên Hiệp Quốc, ông Rahman Ben Omar, là người đã theo dõi từng điểm một trong thỏa thuận cuối cùng này, khẳng định việc ký kết thỏa thuận đạt kết quả là do đã có nhiều điều chỉnh sửa đổi vào bản kế hoạch ban đầu của Hội đồng Hợp tác các nước vùng vịnh. Ngoài việc bảo đảm quyền miễn trừ truy tố cho ông Saleh và gia đình, thỏa thuận còn quy định ông Saleh tiếp tục giữ chức tổng thống danh dự trong vòng 3 tháng. chính quyền lâm thời từ nay được trao cho ông Mansour Hadi nắm chức phó tổng thống từ 17 năm qua. Ông được nhìn nhận là một con người kín đáo và biết tạo được sự đồng thuận. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nhân vật quân nhân chuyên nghiệp này sẽ phải triển khai một chính phủ đoàn kết dân tộc và tổ chức bầu cử tổng thống trong 3 tháng tới. Như vậy là Ali Abdallah Saleh đã kết thúc 33 năm nắm quyền và chấm dứt các cuộc nổi dậy của dân chúng đã kéo dài suốt gần 10 tháng qua. Tuy nhiên, tại Yemen, giới trẻ trong phong trào phản kháng chế độ cắm trại ở Sana từ 9 tháng qua đòi tổng thống Yemen từ chức đã bác bỏ thỏa thuận chuyển giao quyền lực vừa ký tại Riyadh. Họ tiếp tục kêu gọi biểu tình vào ngày hôm nay.
Clarence Rodriguez, Riyadh RFI.
Ngay sau khi thỏa thuận chuyển giao quyền lực được ký chưa đầy một ngày, đụng độ chết người đã xảy ra tại Sana'a. AFP cho biết những người ủng hộ Tổng thống Ali Abdallah Saleh đã bắn vào đoàn biểu tình đòi đưa Tổng thống ra xét xử, làm ít nhất 5 người chết. Theo lời kêu gọi của phong trào thanh niên cách mạng thì hàng ngàn người tại Sana'a đã xuống đường phản đối việc ký thỏa thuận Riyadh cho phép Tổng thống Saleh và gia đình được miễn trừ truy tố. Những người ủng hộ Tổng thống mặc thường phục đã xả súng bắn vào đoàn biểu tình. Theo nguồn tin từ bệnh viện dã chiến do những người phản kháng chế độ dựng lên tại quảng trường lớn ở trung tâm thủ đô, thì đã có 5 người chết và 34 người bị thương.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Miến Điện thông qua luật biểu tình tiến thêm một bước trên con đường dân chủ hóa.
Trong khi ở Việt Nam vẫn còn tranh cãi với nhau là nên hay không nên có luật biểu tình, thì tại Miến Điện, Quốc hội nước này vừa thông qua luật cho phép người dân biểu tình ôn hòa, tiến thêm một bước trên con đường dân chủ hóa. Hôm nay, 24 tháng 11, 2011, Quốc hội Miến Điện đã thông qua luật biểu tình, cho phép người dân kể từ nay được biểu tình ôn hòa. Luật này quy định là những người biểu tình phải báo cho chính quyền trước 5 ngày và không được phép tập hợp trước các trụ sở chính phủ, trường học, bệnh viện và các tòa đại sứ. Theo lời một dân biểu Miến Điện được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, một điều khoản cấm người biểu tình hô khẩu hiệu cuối cùng đã bị bác. Luật biểu tình hiện còn chờ được Tổng thống Thanh Sen ký phê chuẩn để có hiệu lực. Theo nhận định của trang thông tin của người Miến Điện Lưu Vong, tiếng nói dân chủ Miến Điện, nếu luật này được ban hành, như vậy là lần đầu tiên kể từ một thế kỷ qua tại Miến Điện có cuộc biểu tình được hợp pháp hóa. Cho tới nay, rất hiếm khi xảy ra biểu tình ở Miến Điện và phần lớn các cuộc biểu tình đều bị đàn áp. Vào tháng trước, nhiều người đã bị bắt giữ ở Miến Điện trong một cuộc tập hợp của nông dân có đất đai bị trưng thu. Tuy nhiên, vào tuần trước, 5 nhà sư đã biểu tình suốt 2 ngày để đòi trả tự do cho toàn bộ tổ chính trị, nhưng lực lượng an ninh đã không can thiệp. Phải trở ngược đến năm 2007 mới thấy có những cuộc biểu tình lớn ở Miến Điện. Vào năm đó, các cuộc biểu tình do các nhà sư Miến Điện chủ xướng đã thu hút đến 100.000 người trên đường phố Rangoon, tạo thành một phong trào phản kháng lớn nhất kể từ khi giới tướng lãnh lên nắm quyền năm 1988. Phong trào đã bị chính quyền quân sự Miến Điện dìm trong biển máu, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng. Tháng 3 vừa qua, tập đoàn quân sự đã chuyển giao quyền lực cho một chính phủ gọi là dân sự, nhưng thực tế vẫn do quân đội kiểm soát. Tuy vậy, chính quyền mới trong những tháng gần đây đã có liên tiếp nhiều hành động theo hướng dân chủ hóa chính trị, có lẽ để nhằm phá vỡ thế bị cô lập trên trường quốc tế. Ngoài quyền tự do biểu tình, cách đây một tháng, người dân Miến Điện cũng đã bắt đầu được hưởng quyền tự do công đoàn và tự do đình công, những quyền mà họ đã bị tước đoạt từ nửa thế kỷ qua. Việc kiểm duyệt báo chí cũng được giảm nhẹ. Thậm chí, chính quyền Miến Điện, vì muốn tuân theo ý nguyện của nhân dân, đã không ngần ngại đình chỉ một công trình đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ và xây dựng, mà không sợ làm mất lòng đồng minh Bắc Kinh. Bên cạnh đó, giới lãnh đạo mới của Miến Điện đã bắt đầu đối thoại trực tiếp với nhà đối lập Aung San Suu Kyi và cho phép đảng của bà, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, được đăng ký hoạt động trở lại. Là một người đã từng ngồi tù và quản thúc tại gia nhiều năm, nay bà Aung San Suu Kyi có thể sẽ ra tranh chức dân biểu trong cuộc bầu cử quốc hội một phần. những nỗ lực dân chủ hóa nói trên đã được quốc tế nhìn nhận, cụ thể qua việc Miến Điện sẽ được giao giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2014. Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Obama quyết định gửi Ngoại trưởng Hillary Clinton đến thăm Miến Điện vào đầu tháng 12 tới để khuyến khích chính quyền nước này tiếp tục cải tổ chính trị. Đây sẽ là lần đầu tiên một người đứng đầu ngành ngoại giao của Hoa Kỳ đến thăm Miến Điện từ nửa thế kỷ qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng sẽ đến Miến Điện trong những ngày tới. Nhật Bản còn đi xa hơn, khi hôm nay loan báo sẽ cử các quan chức đến Miến Điện vào tuần tới để bàn về việc tái lập viện trợ phát triển cho nước này, vốn đã bị đình chỉ vào năm 2003 do việc bà Aung San Suu Kyi bị bắt giam. Tuy nhiên hiện giờ cánh cửa của quốc tế vẫn chưa thực sự rộng mở đối với Miến Điện, vì một trong những đòi hỏi chủ yếu của các nước phương Tây là trả tự do cho toàn bộ tù chính trị vẫn chưa được đáp ứng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến trong giây lát với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Damas trước sức ép ngoại giao và bao vây kinh tế, Tú Anh phụ trách. Cuối cùng là Một cuộc sống muôn màu, bảo tàng Jean Cocteau tại thành phố Mang Tông. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, chính phủ Phnom Penh tìm cách hạn chế số người nước ngoài lớn tuổi lấy vợ trẻ, Campuchia. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Thân chào anh Phạm Phan, cũng như Việt Nam hay là Thái Lan, Campuchia là một quốc gia thu hút rất nhiều người nước ngoài muốn đến đây để kiếm vợ, và đặc biệt là trong số này có khá đông người lớn tuổi đến lấy vợ người Campuchia. Vậy thì để ngăn chặn cái tình trạng đó, gần đây chính phủ Phnom Penh đã ra quy định mới. Cụ thể thì quy định này nó có những điểm gì, xin anh có thể trình bày cho thính giả biết ạ.
Thân chào anh Thanh Phương. Về điểm này thì tôi xin trình bày như sau. Thủ đô Phnom Penh nói riêng và nhiều tỉnh thành khác trên cả xứ Chùa Tháp vào thời điểm 2011 rất khác so với năm 1979 khi chế độ Khmer Đỏ vừa bị sụp đổ. Tất nhiên khi so sánh với thời gian năm 1975 thì Campuchia ngày nay thay đổi quá nhiều về phương diện đời sống xã hội và truyền thống. Chỉ nêu lên vài hình ảnh thôi, trên con đường Sisawat chạy dọc theo bờ sông Bát Sắt, đoạn đường này cách cổng hoàng cung Phnom Penh khoảng 2 cây số, là một dãy phố luôn được sửa mới và đầy quán bar phục vụ cho du khách cùng người nước ngoài đang làm ăn sinh sống tại Phnom Penh. Các bản hiệu cùng những bar hay nhà hàng này cho thấy sự hiện diện của đa quốc tịch. Người Ý có, Mỹ có, Pháp có, Nam Triều Tiên cũng có. Những ai đi dọc theo con đường này lúc chiều tối cũng có thể bắt gặp cảnh tượng huyền náo đông đúc, không khác một khu phố ở thành phố du lịch miền biển Pattaya nổi tiếng của Thái Lan. Người nước ngoài đến nhiều thì họ cũng có nhu cầu lập gia đình lấy vợ đẻ con, và phụ nữ Khmer đa số trẻ trung gợi cảm, lại không xài tiền phung phí như đàn bà phương Tây. Có thể đây là một trong những điểm mà đàn ông người nước ngoài thích chọn vợ nơi đây. Dĩ nhiên không loại trừ một chi tiết, họ muốn sinh sống ở đây nhiều năm, thì việc lấy vợ người địa phương tiện lợi cho họ khi đi lại hay giao tiếp với chính quyền hoặc với mọi người trong xã hội Khmer. Tuy nhiên, nhiều đám cưới hay các cặp vợ chồng da trắng da đen với phụ nữ Campuchia đã sinh ra nhiều vấn đề không hay, như chồng thì già quá, có ông trên 60 tuổi mà vợ thì đôi khi mới trên 20, hoặc có khi người nước ngoài làm đám cưới giả rồi mang các cô gái trẻ Campuchia đi bán vào các ổ chứa ở nước ngoài, coi đây là món hàng kinh doanh xin nhiều lợi lộc. Trong tình hình như thế, chính quyền đã nhảy vào can thiệp để binh vực cho công dân họ, hay là để ngăn chặn tệ nạn buôn người. Vì thế, một số quy định mới về việc lấy vợ đã được nhà nước ban hành. Theo quy định mới, đàn ông nước ngoài phải dưới 50 tuổi và thu nhập phải trên 2.500 Mỹ Kim một tháng mới được phép lấy vợ Campuchia. Theo ông Khoi Khun, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thì việc ban hành quy định mới để những cặp vợ chồng khác quốc tịch trông dễ coi hơn, chứ trước đây có cặp vợ chồng thoạt trông tưởng như hai ông cháu dắt tay nhau đi dạo phố. Hay là quy định mới sẽ giúp cho nhiều cô gái trẻ Campuchia lấy được ông chồng có mức thu nhập cao để đời sống họ tốt đẹp hơn.
Thưa anh Phạm Phan, quy định nhằm hạn chế số người nước ngoài lớn tuổi lấy vợ Campuchia đã gặp những phản ứng gì từ phía giới chính trị cũng như là từ phía các tổ chức bảo vệ nhân quyền?
Đầu tiên, các nhà hoạt động chính trị đối lập và binh vực nhân quyền tỏ ý kiến không đồng ý với quy định của chính quyền. Trường hợp bà Mu Sok Hua, dân biểu đảng Sam Nam Si nói rằng, theo quan điểm của riêng bà, khi đi ngoài đường thấy một cặp vợ chồng trên là tuổi tác và khác quốc tịch, thì biết chắc ngay là cô gái Khmer trẻ đó đã bị mua. Theo vị dân biểu này, cách tốt nhất để giúp phụ nữ trong quốc gia là giáo dục và cung cấp cho họ nhiều thông tin để chọn lựa người đàn ông mà họ sắp lấy làm chồng. Còn theo ông U Virat, chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia, nói việc chính quyền can dự vào sinh hoạt cưới hỏi khiến người ta nhớ lại thời Khmer Đỏ, khi mà chế độ độc tài đó đứng ra sắp xếp làm đám cưới tập thể cho mọi người dân. Theo ông, điều quan trọng là chính quyền nên làm tốt chức năng quản trị đất nước hơn là can dự vào loại công việc như ban hành quy định mới về việc cưới sinh trong quần chúng. Cạnh đó, nhiều lời chỉ trích cho rằng quy định mới chỉ làm cho vai trò người phụ nữ Khmer thêm thụ động, như truyền thống từ xưa cho đến bây giờ đã đặt để cho phái yếu khi chọn mặt gửi vàng. Theo con số thống kê về sức khỏe và dân số năm 2005 trưng ra, thì trong tổng số 17.000 phụ nữ được hỏi ý kiến, đã có đến 52% trong số này nói họ không có bất cứ can hệ gì đến chuyện chọn lựa chồng cho chính bản thân họ. Điều này có nghĩa rằng má đặt đâu, con ngồi đó. Còn 27% lại nói họ không biết mặt chồng trước khi cưới, hoặc chỉ biết anh ta vài tháng trước khi làm đám cưới, sống bên nhau suốt đời. Tuy nhiên, đối với cô gái 23 tuổi như là Men Solip, hiện thời lấy một ông Mỹ làm chủ ba, thì có vẻ nói lên phần nào tâm trạng của nhiều cô gái ngày nay. Theo cô Lip, khi chồng muốn cô làm điều gì, cô sẵn lòng làm theo, nhưng đôi khi cũng không muốn làm vì không thích và cũng để biểu hiện cho sự tự do của cá nhân mình.
Thưa anh Phạm Phan, theo anh thì những quy định mới đó liệu có thể giúp giảm bớt được tình trạng người nước ngoài lớn tuổi lấy vợ Campuchia hay không? Hay là trong quy định này nó có những cái khe hở có thể bị lợi dụng?
Một ông già Mỹ tên là Fletcher, hiện làm chủ ba ở khu vực Sisawat và đã cưới một cô gái Khmer 23 tuổi, cho biết ông không bận tâm về quy định mới của chính quyền ban hành cách đây vài tháng. Fletcher chỉ ra một số điểm trong quy định mà theo ông khó thi hành trong đời sống xã hội. Do vì trong tình yêu, nếu chính quyền ngăn cấm, họ sẽ đi ra nước ngoài làm đám cưới. Và nhà hoạt động nhân quyền U Virat lại chỉ trích nội dung các quy định mới là mâu thuẫn, như việc không áp dụng luật đối với phái Nam Campuchia. Những người muốn cưới phụ nữ nước ngoài thuộc mọi quốc tịch, ở mọi lứa tuổi, cũng như có mức thu nhập hàng tháng khác nhau. Ông Virat còn nêu trường hợp, nếu một ông già nước ngoài trên 50 mà người vợ sắp cưới của ông chỉ nhỏ hơn ông có 2 tuổi, thì quy định mới sẽ giải quyết như thế nào đây? Một trường hợp cụ thể mà chúng tôi được biết là có ông già người Việt trên 60 tuổi, làm nghề dạy học và vợ đã chết. Cuộc sống hàng ngày cô đơn nên ông bỏ công đi lùng kiếm, rồi cũng cưới được cô vợ trẻ người Khmer mới ngoài 20 tuổi. Cô gái này làm nghề công nhân may mặc nhưng đã thất nghiệp, nay gặp ông già nên đồng ý chung sống để có chỗ nương nhờ, khỏi phải về quê làm nặng gánh gia đình cha mẹ. Ông giáo già người Việt tuy trên 60 nhưng không lũ khổ như nhiều người làm nghĩ, trái lại vẫn còn phong độ, giúp cho cô vợ trẻ sinh một đứa con khỏe mạnh. Qua nhiều chỉ trích về quy định mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, ai không đồng ý có quyền kiện lên tòa, và trong tương lai, nếu xét quy định mới có tính chất vi hiến, thì nhà nước sẽ hủy bỏ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Phạm Phan đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về quy định mới của chính phủ Campuchia nhằm hạn chế việc người nước ngoài lớn tuổi lấy vợ người Campuchia.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.org. RFR. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tại Hà Nội, có lời kêu gọi biểu tình, ủng hộ Thủ tướng và Quốc hội ra luật biểu tình.
Giáo dân Thái Hà biểu tình phản đối việc dân phòng phá rối thánh lễ Chủ nhật.
Pháp phá vỡ thêm một đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép sang Trung Quốc.
Hải quân Trung Quốc chuẩn bị tập trận trên Thái Bình Dương.
Pháp, Đức và Ý họp thượng đỉnh bàn cách đối phó khủng hoảng khu vực đồng Euro.
Nga đe dọa Hoa Kỳ và NATO về kế hoạch lá chắn chống tên lửa ở châu Âu.
Tổng thống Yemen đồng ý chuyển giao quyền lực.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện thông qua luật biểu tình tiến thêm một bước trên con đường dân chủ hóa.
Chính phủ Phnom Penh tìm cách hạn chế số người nước ngoài lớn tuổi lấy vợ trẻ Campuchia. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự nước Pháp, các nhật báo Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm đến biến cố liên quan đến các tuyên bố của thủ lĩnh đảng xanh Eva Joly gây bối rối trong hàng ngũ cánh tả. Dưới hàng tít, Eva Joly sai lầm trong diễn xuất. Tờ Le Figaro nhận xét, đảng châu Âu, sinh thái xanh, bắt đầu nuối tiếc về sự lựa chọn một ứng cử viên tổng thống, không biết tỏ ra đoàn kết đủ độ. Còn tờ Libération thì đưa tựa lớn, Eva Joly nỗi khổ ải màu xanh với thông báo, hung hăng tấn công chống lại Hollande, ứng cử viên đảng xã hội, người phát ngôn đảng xanh từ chức, ứng cử viên sinh thái khiến nhiều người nghi ngờ sự ủng hộ đối với bà.
Kinh tế Pháp đối mặt với nguy cơ suy thoái là chủ đề chính của tờ Lysico. Đây sẽ là chủ đề thứ ba trong một điểm báo của chúng tôi. L'Humanité thì dẫn lời của Tổng thư ký nghiệp đoàn CGT, Thibault Hãy Can Thiệp, với lời giải thích đối mặt với chính sách thắt lưng buộc bụng và các thị trường. Tổng thư ký CGT kêu gọi giới làm công ăn lương phản kháng. Le Monde thì hướng về giới trẻ Pháp với câu hỏi, nếu như nước Pháp không yêu quý lớp trẻ của mình thì sẽ ra sao?
Tờ La Croix chú ý đến việc tại Maroc, thay đổi, hy vọng nhỏ nhoi, trước sự kiện ngày mai, các công dân Maroc sẽ đi bầu cử quốc hội. Mong muốn cải cách thì lớn, nhưng các thay đổi thực sự thì không tương xứng. Đây sẽ là chủ đề cuối cùng cho một điểm báo của chúng tôi. Về quan hệ Mỹ-Trung, Le Monde có bài, Hoa Kỳ sao nhãng tổ chức thương mại quốc tế và chơi lá bài thương mại song phương và khu vực. Tờ báo bình luận, Barack Obama tái khởi động Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là nhằm tự vệ trước chính sách bán phá giá của Trung Quốc.
Le Monde dẫn một nghiên cứu của Trung tâm Dự báo và Thông tin Quốc tế có trụ sở tại Paris cho rằng Hoa Kỳ sẽ không được hưởng lợi nhiều sau khi các vòng đàm phán Doha trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại Thế giới kết thúc. Theo tính toán trong nghiên cứu này, sau khi các hàng rào thuế quan được gỡ bỏ, hưởng lợi nhiều nhất là Trung Quốc với hơn 36 tỷ đô la, Liên hiệp châu Âu với hơn 30 tỷ, Nhật Bản 13 tỷ, ASEAN gần 13 tỷ, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ được hơn 9 tỷ. Ngược lại, theo tính toán của Washington, thỏa thuận tự do mậu dịch Mỹ-Hàn sẽ tạo thêm cho Hoa Kỳ 70.000 chỗ làm mới và tăng lên khoảng 10 tỷ đô la xuất khẩu hàng năm.
Cũng theo Le Monde, đối mặt với các khó khăn trong nước và triển vọng không mấy khả quan của các thương thuyết Doha, chính quyền Obama đã thay đổi chính sách ngoại thương với kế hoạch thành lập khu vực thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương qua Hiệp định TPP, không có sự tham gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong quá trình thương thuyết, Washington đề nghị các đối tác nhiều nhân nhượng mà không nói rõ Hoa Kỳ sẽ đổi lại bằng gì. Nói một cách khác, Hoa Kỳ không có một chiến lược thương mại thực sự. Nhà kinh tế Lionel Fontanier, chuyên gia của Trung tâm Dự báo và Thông tin Quốc tế của Pháp, bày tỏ sự lo ngại về việc quay trở lại của chủ trương ưu tiên các quan hệ song phương, cùng lúc với việc Tổ chức Thương mại Thế giới bị giảm uy tín. Theo đánh giá của chuyên gia kể trên, các quan hệ song phương sẽ bất lợi cho các nước đang phát triển, thiếu một khuôn khổ mang tính đa phương như của Tổ chức Thương mại Thế giới, các xung đột thương mại trực diện sẽ có thể biến thành chiến tranh thương mại. Các tổn hại như vậy sẽ rất lớn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Dưới hàng tựa Trung Mỹ chiến tranh pin mặt trời, Le Monde hôm nay dành nhiều bài viết cho hồ sơ cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực pin mặt trời. Le Monde cho biết, hai quốc gia sản xuất đứng đầu thế giới về pin mặt trời kết tội nhau trợ giá bất hợp pháp cho ngành công nghiệp này, trong bối cảnh hàng Trung Quốc chiếm gần 48% thị trường pin mặt trời trên thế giới vào năm 2010 so với 27% vào năm 2007.
Không chỉ Washington mà nhiều nhà sản xuất pin mặt trời trên thế giới lên án Bắc Kinh trợ giá cho ngành công nghiệp mới phát triển này để tiêu diệt các đối thủ. Công ty Đức SolarWorld cho biết họ sẽ kiện lên Ủy ban châu Âu về hành vi cạnh tranh không trung thực của Trung Quốc.
Đứng trước những lên án từ khắp các phía, Trung Quốc đã trả đũa. Ngày 20 tháng 11, Liên minh Công nghiệp Pin Mặt Trời của Trung Quốc đã yêu cầu Bắc Kinh điều tra về việc nhập khẩu nguyên liệu silicium polycarbonate để sản xuất pin mặt trời từ Mỹ. Tổ chức này đã cáo buộc Hoa Kỳ đã đưa vào Trung Quốc 47.500 tấn nguyên liệu này trong năm 2010 so với 20.000 tấn vào năm 2009 nhờ chính sách hỗ trợ giá. Theo đánh giá của một phó chủ tịch Viện Nghiên cứu Năng lượng của Trung Quốc, các nhà sản xuất pin mặt trời hàng đầu của Trung Quốc trong những năm gần đây đã nhận được khoảng 50 tỷ đô la tiền đầu tư từ tư nhân, đặc biệt thông qua chứng khoán, bên cạnh các trợ giúp trực tiếp của chính phủ. Trong khi đó, theo đánh giá của một nhà quản lý tài chính Hoa Kỳ, các ngân hàng Trung Quốc đã cho các nhà sản xuất pin mặt trời vay tới 30 tỷ đô la trong năm 2010, nhiều hơn 20 lần so với Hoa Kỳ. Riêng công ty SunTech đã nhận được 7 tỷ đô la. Để biện minh trước các chỉ trích về cạnh tranh không song phẳng, công ty Trung Quốc Kingly đứng thứ 3 trên thế giới trong lĩnh vực này giải thích rằng lãi suất cho các khoản vay đối với các nhà sản xuất pin mặt trời ở Trung Quốc cũng ngang bằng với ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, chủ tịch của tổ chức Pan Asia Solar chuyên về tư vấn hỗ trợ điện mặt trời thì đưa ra một nhận định như sau: công nghiệp điện mặt trời trên thực tế được trợ giá nhiều tại tất cả các quốc gia, các công ty Trung Quốc cũng được hưởng các ưu đãi từ nhiều nước phương Tây để phát triển. Tại Pháp, theo Bộ trưởng Môi trường, có đến 90% pin mặt trời được nhập từ Trung Quốc. Theo nghiên cứu của Photon International, hàng Trung Quốc không phải là tốt nhất, nhưng được coi là rẻ và có chất lượng chấp nhận được.
Tuy nhiên, theo một chuyên gia về năng lượng mặt trời, tương lai của Trung Quốc không hẳn đã được bảo đảm. Hiện nay, sản lượng pin mặt trời trên thế giới gấp từ 2 đến 3 lần so với nhu cầu. Rất nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản trong những năm tới. Kinh tế Pháp đối mặt với nguy cơ suy thoái là chủ đề chính của L'Echo. Tờ báo ghi nhận tinh thần của các chủ doanh nghiệp Pháp tiếp tục đi xuống trong tháng 11, theo điều tra của INSEE. Các doanh nghiệp hạn chế đầu tư, việc làm mới không được tạo thêm. Ngay cả Đức cũng bị xu thế suy thoái ảnh hưởng. Các điều tra cho thấy, sau quý 3 với tăng trưởng 0,4%, trong quý 4, PIB của Pháp có khả năng sẽ tăng trưởng âm. Hầu hết các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là đầu tư của doanh nghiệp có xu hướng sụt giảm. Đây là yếu tố gây lo ngại đặc biệt. Tỷ lệ vay tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng giảm xuống trong tháng 9 so với mùa hè. INSEE cũng khẳng định số việc làm gần như không tăng, chỉ duy nhất có thêm 7.400 việc làm trong ngành thương nghiệp. Nếu điều này được khẳng định, thì như vậy chiều hướng tăng trưởng việc làm bắt đầu từ đầu năm 2010 đã bị ngừng lại. Với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 1% dự kiến trong năm 2012, Bộ Tài chính Pháp hy vọng sẽ có thêm 80.000 việc làm mới được tạo ra, có nghĩa là 2 lần thấp hơn so với kỳ vọng. Theo L'Echo, mức độ tạo việc làm mới như vậy có thể là không đủ để ngăn chặn nạn thất nghiệp. Lạc Khoa chú ý đến cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn sẽ diễn ra ngày mai tại Maroc, thứ Sáu 25 tháng 11, qua hồ sơ, tại Maroc, thay đổi, hy vọng nhỏ nhoi. Mặc dù không trải qua cuộc cách mạng dân chủ như một số quốc gia láng giềng, Maroc cũng chứng kiến nhiều thay đổi thể chế quan trọng trong thời gian gần đây. Tờ báo đưa ra một số thông tin cho phép nhận diện tình hình chính trị tại Maroc, một quốc gia nằm trong khu vực diễn ra nhiều biến động chính trị từ đầu năm đến nay. Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 7, 98,5% dân chúng đã thông qua chương trình cải cách hiến pháp do vua Maroc đưa ra. Trong số các đảng phái tranh cử, có 4 đảng phái lớn có khả năng giành được nhiều ghế trong quốc hội. Đó là đảng Hồi giáo Công lý và Phát triển PJD, đảng Istiqlal, đảng Thực chất và Hiện đại PAM, Đảng Tập hợp Quốc gia của những người độc lập RNI. Báo Le Figaro cho biết, hai đối thủ hàng đầu trong cuộc cạnh tranh của các đảng phái và quốc hội Maroc là đương kim Bộ trưởng Kinh tế Mezoua, thủ lĩnh đảng RNI, và ông Ben Kiran, thủ lĩnh đảng Hồi giáo Công lý và Phát triển. Đương kim Bộ trưởng Kinh tế, thủ lĩnh đảng RNI, liên minh với nhóm G8, bao gồm 8 đảng phái, để chống lại ảnh hưởng của đảng Hồi giáo Công lý và Phát triển đang lên. Đảng này tiến hành cuộc tranh cử một cách đơn độc. Nếu giành được chiến thắng, đương kim Bộ trưởng Kinh tế Maroc sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng. Ngược lại, nếu chiến thắng, thủ lĩnh đảng Hồi giáo chưa chắc đã được bổ nhiệm vì vua Maroc có thể sẽ chọn một người khác trong đảng này. Trả lời phỏng vấn Le Figaro, đương kim Bộ trưởng Kinh tế, thủ lĩnh đảng RNI khẳng định, Maroc đã trải qua một quá trình xây dựng dân chủ, sự thống trị của một đảng duy nhất không tồn tại. Đây là một di sản quan trọng đối với xã hội Maroc. Di sản này giúp Maroc hiểu được các biến chuyển đang diễn ra trong thế giới Ả Rập mới đây. Phong trào đòi dân chủ 20 tháng 2 là một ví dụ. Phong trào này đã tham gia vào nền dân chủ của Maroc, và ông khẳng định Maroc không muốn cách mạng mà chỉ muốn tiến bộ. Tuy nhiên, tờ La Croix thì cho thấy, ngay tại Maroc, một bộ phận dân chúng thờ ơ với cuộc bầu cử sắp diễn ra. Những người Maroc tại Pháp cũng ít hứng thú với cuộc bầu cử này. Còn tờ Les Echos đưa ra một phóng sự điều tra, vạch rõ tại Maroc tồn tại cả một đế chế kinh tế trung thành với nhà vua, do người bạn, thư ký riêng và nhà quản lý tài sản của vua Mohamed VI lãnh đạo, khống chế toàn bộ hệ thống chính trị. Theo Les Echos, cuộc bầu cử trước thời hạn này chỉ là để xoa dịu sự phản kháng của phong trào 20 tháng 2 mà thôi. Tiếp theo đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Damas trước sức ép ngoại giao và bao vây kinh tế, tạp chí do Tú Anh biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Tình hình Syria có lẽ sắp bước vào một ngõ quanh quyết định. Vào lúc nguy cơ nội chiến càng ngày càng rõ nét, nước Pháp đã cứng giọng hơn với chế độ Damas, công nhận vai trò chính đáng của đối lập và đề nghị thành lập hành lang nhân đạo bảo vệ nạn nhân bị đàn áp. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang thăm dò một giải pháp quân sự dưới danh nghĩa vùng an ninh bên trong lãnh thổ nước láng giềng. Vì Hội đồng Bảo an bị tê liệt do lá phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc, các thủ đô Tây Phương và cộng đồng Ả Rập tìm cách khai thông bế tắc tại Syria. Cứu cánh của những nỗ lực hiện nay là bảo vệ thường dân và tạo điều kiện thuận lợi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Trong bối cảnh nguy cơ xảy ra nội chiến, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chuẩn bị các phương án quân sự để thành lập vùng an toàn bên trong lãnh thổ Syria. Tin này do báo chí Thổ Nhĩ Kỳ rò rỉ và đã được phe đối lập Syria cũng như đảng cầm quyền PKK tại Ankara xác nhận. Kế hoạch can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ gồm ba mặt: thành lập khu an toàn cho dân tị nạn và lính Syria đào ngũ ẩn trú, phong tỏa một vùng không phận để bảo vệ an toàn khu, và thứ ba là đóng cửa biên giới giữa hai nước để bóp nghẹt kinh tế Syria nằm trong tay phe đảng của dòng họ al-Assad. Dự án này chỉ mới được phát họa, nhưng đã được Ngoại trưởng Ahmed Davutoğlu bàn thảo với một số đồng sự Tây Phương. Theo giới quan sát, giải pháp lập vùng an toàn mà đối lập với chính quyền Damas qua đại diện của Hội đồng Quốc gia Syria yêu cầu được tiết lộ vào lúc Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đang tiến tới một cuộc hợp tác chặt chẽ chưa từng thấy. Paris mời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Hội nghị cấp Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu vào ngày 1 tháng 12 tới đây, cũng như vận động các thành viên khác trong Liên Âu mời Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập cùng tham dự một cuộc họp đặc biệt về tình hình Syria. Ngày hôm qua 23 tháng 11, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, sau khi công du Thổ Nhĩ Kỳ trở về, đưa ra sáng kiến mở một hành lang nhân đạo bên trong Syria. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trước đó, hai bên Pháp và Mỹ đồng ý hợp tác để thực hiện dự án này. Theo một nhà đối lập Syria, sở dĩ cho đến nay họ không chủ trương kêu gọi quốc tế can thiệp, chẳng qua vì Tây Phương do dự, Tổng thống Mỹ ưu tiên dựa vào đối tác Ả Rập để đặt nước Nga vào thế khó xử. Dù là vùng an toàn hay hành lang nhân đạo đều cần phải được bảo vệ và cần đèn xanh của Hội đồng Bảo an. Sau khi chế độ Gaddafi bị đánh tan, phong trào biểu tình tại Syria cũng xin quốc tế lập vùng cấm bay. Để tìm hiểu thêm về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong thế trận bao vây Syria và liệu chế độ Damas có cơ may dựa vào các đồng minh Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite để tồn tại hay không, mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy và cũng là một nhà nhân chủng học. Xin chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, hôm nay RFI hân hạnh phỏng vấn anh với tư cách là một nhà quan sát mà cũng là một nhà nhân chủng học về cái tình hình Syria đang cực kỳ rối loạn và có nhiều dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang thăm dò một cái khả năng can thiệp quân sự.
Thưa anh, cái tình hình tại Syria ngày nay nó rất phức tạp, tại vì cái cuộc nổi dậy của dân chúng nó xảy ra từ tháng 3 năm nay, tức là cách đây nó chín hơn 9 tháng, mà đến ngày nay không có một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng nó sẽ lắng dịu và cái sự đàn áp nó cũng sẽ giảm đi. Và thế giới ngày nay cả Liên minh Ả Rập họ cũng lên án phản đối, nhưng mà người ta thắc mắc là tại sao cái ông tổng thống Bashir vẫn Al-Assad vẫn tiếp tục giữ vững cái đường lối cứng rắn, tức là đàn áp thẳng tay những người chống đối. Thật ra mình thấy cái này, tình hình của Syria đang diễn vào một cái quanh rất là phức tạp mà khó giải quyết.
Nhưng mà thưa anh Nguyễn Văn Uy, cái căn nguyên nguồn cội nó là từ đâu ạ?
Khánh, tại vì cái cuộc nổi dậy của dân chúng Syria, mình nhìn kỹ lại đa số là giới trẻ, mà giới trẻ Syria ngày nay đó họ sống trong một chế độ mà độc tài đó, họ không thấy tương lai của họ như thế nào. Như vậy mà họ đã qua cái hệ thống mà mạng internet đó, họ thấy rằng dân chúng như thanh niên trẻ các quốc gia Ả Rập khác họ nổi lên đòi được hưởng cái quyền sống của họ, tức là để tranh đấu thay đổi một chế độ chính trị. Đồng thời cũng qua internet, thanh niên Syria họ thấy rằng cái giới trẻ của thế giới ngoài thế giới Ả Rập, tức là thế giới phương Tây, họ sống vui vẻ sung sướng mà họ có một tương lai sáng lạn. Thành ra họ đặt vấn đề là chính vì vậy mà khi họ bắt đầu dùng cái hệ thống internet để mà liên lạc với nhau, trao đổi, đồng thời cũng đòi họ hẹn nhau để mà xuống đường biểu tình, thì nhờ qua hệ thống này đó thì họ bắt đầu họ có một cái nói chung. Cái nguyên do của sự bế tắc tương lai của họ là chính quyền độc tài của tổng thống Bashar al-Assad, và chính vì vậy họ đang tiếp tục xuống đường, cũng như các thanh niên của các quốc gia Ả Rập, Bắc Phi, Ai Cập, họ xuống đường họ chống đối, và họ muốn theo cái trào lưu này để mà đòi hỏi được cái quyền sống tự do và được cái quyền có một tương lai sáng lạn như mọi thanh niên khác trên thế giới.
Dạ, thưa anh, tổng thống al-Assad đã cái biện pháp quân sự để mà trấn áp, với tư cách là một nhà nhân chủng học và cũng là một nhà phân tích, thì xin anh chia sẻ với thính giả những cái nhận định của anh về cái tình hình ở Syria như thế nào về mặt chủng tộc cũng như là về mặt địa lý chính trị, thưa anh.
Xanh, cái tình hình Syria ngày nay nó diễn ra cái khác với những gì người ta tưởng tượng, tức là thế giới phương Tây người ta nghĩ rằng giới trẻ Syria nó muốn đòi tự do để mà một cái sống dân chủ, mà thực sự tình hình nó rất phức tạp hơn nhiều. Tại vì hiện nay đó nó có một cái khuynh hướng chung của các quốc gia Ả Rập cũng như các quốc gia vùng Trung Đông, đó là nó có khuynh hướng co cụm về tôn giáo, tức là Hồi giáo. Một số quốc gia họ chủ trương là quốc gia thần quyền chỉ có Hồi giáo, không có một đạo nào khác. Và chính vì vậy mà cái vùng Syria này nó đã là một cái chiến trường diễn ra giữa cái sự đối đầu của hai hệ phái Hồi giáo Shiite là của người Iran và hệ phái Sunni của người Ả Rập phía châu. Chính cái sự đương đầu tranh giành ảnh hưởng của hai hệ phái này đã diễn ra tại Syria. Mà Syria hiện nay đó là một cái chiến trường nó rất là phức tạp, tại vì người lãnh đạo Syria hiện nay, tức là cái gia đình của tổng thống al-Assad là đạo Shiite, nhưng mà ông ta dựa vào một cái thiểu số chi nhánh của đạo của hệ phái Shiite, tức là cái nhóm Alawit. Nhưng những người này hiện nay có tương đương có 10% dân số thôi, nhưng mà họ nắm toàn quyền lãnh đạo của quốc gia. Bởi vì những người này là những người trung thành với gia đình của al-Assad. Chính vì vậy mà tổng thống al-Assad cũng như thân phụ của ông ta trước kia là dựa vào cái hệ phái này để lãnh đạo quốc gia với mặt tài sản. Và trong cái giáo phái này đó thì ngoài những người xuất thân từ phía tôn giáo, họ cũng có một số doanh nhân phái Alawit này đó, họ nắm toàn bộ nền kinh tế của Syria. Mà bây giờ đó, ngày nay đó, người ta thấy rằng các quốc gia mà phía Syria đó họ cũng tranh giành lại cái lãnh đất của Syria, tức là ảnh hưởng của quốc gia Iran. Mà Iran ngày nay đó là một quốc chiếc mạnh, có khả năng chế tạo một cái bom nguyên tử mà các quốc gia khối Syria họ rất lo sợ. Tại vì bất cứ quốc gia Ả Rập nào trong tương lai mà chế tạo được cái bom nguyên tử, người đó sẽ là lãnh tụ và lãnh đạo tất cả các khối Hồi giáo. Thế nên như vậy mà cái khối Ả Rập Syria của cái vùng quốc gia dầu lửa cũng như khối Bắc Phi đó, họ không muốn thấy một quốc gia thuộc ảnh hưởng của giáo phái Shiite của Iran mà có một sức mạnh ở tại vùng Trung Đông. Qatar, Saudi, Kuwait, Bahrain, những quốc gia mà Ả Rập họ muốn tạo ra một cái thế đối đầu với lại Iran, họ được cái sự hậu thuẫn của phương Tây, tức là Hoa Kỳ và châu Âu ủng hộ họ.
Dạ, tại chỗ thì theo báo chí Tuyệt Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ đang thăm dò một cái khả năng có thể can thiệp quân sự giới hạn, tạo ra một cái vùng an toàn để cho quân nhân đào ngũ cũng như người tị nạn có thể có một cái nơi để mà ẩn náu và để mà phản công. Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ rất là năng nổ trong cái sáng kiến này?
Mình phải trở lại chút quá khứ, tại vì một quốc gia nào lớn cũng muốn làm mình là lãnh tụ của khối người Ả Rập. Thành ra trong những tháng vừa qua đó, những quốc gia mạnh nhất của vùng Trung Đông, tức là Ai Cập, Libya và Algeria đó, thì họ thấy họ đang bị suy yếu, và Ai Cập coi như là bị sụp đổ, Libya thì coi như bị sụp đổ. Ra chứ còn ngày nay Thổ Nhĩ Kỳ, mà Thổ Nhĩ Kỳ là trong cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đó, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia lãnh tụ tất cả khối Ả Rập. Cái đế quốc Ottoman họ bao trùm tất cả vùng Trung Đông và vùng Bắc Phi. Và chính vì vậy những người lãnh đạo nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay họ muốn sống lại cái hào quang của cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, tức là họ muốn là lãnh tụ của những người Ả Rập.
Nhưng mà ngoài yếu tố lịch sử, nó còn cái nhu cầu cần thiết nào khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng mọi cách phải can thiệp vào Syria, thưa anh?
Anh nhận xét là đúng, tại vì ngoài vấn đề mà hào quang quá khứ thì ngày nay vấn đề về lại kinh tế. Tại vì mình thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay đó là quốc gia đang lên, tức là một coi như là giàu nhất ở cái vùng mà đối với Ả Rập, tại vì họ có một cái nền kinh tế rất hùng mạnh. Nhưng mà cái sức mạnh của họ là xuất khẩu buôn bán, ngoài châu Âu và các quốc gia phương Tây ra vùng trên vùng biển, thì cái đường mà đi xuống phía nam của họ, tức là xuống vùng vịnh đó, thì phải qua nước Syria. Nếu mà nước Syria này ngày nay mà không chấp nhận đặt cái quyền ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ rất là kẹt, tại vì chuyển hàng hóa bằng đường biển sẽ rất là lâu, và đi bằng hàng không thì rất là đắt, cho nên chỉ còn đường bộ. Mà đường bộ ngày nay là cái Syria là cái cửa khẩu duy nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy mà cái Syria tổng thống Bashar al-Assad từ chối nghe lời Thổ Nhĩ Kỳ để mà giải quyết vấn đề mà chống lại các người trong nước một cách hòa bình đó, thì người lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ rất bực tức, tại vì mà can thiệp bằng cách nào. Thì ngày nay Thổ Nhĩ Kỳ đang có một cái khuynh hướng là tiếp nhận những người đối đầu, những người đối kháng với lại chế độ Syria đem qua lãnh thổ của mình, để sau đó tổ chức võ trang họ để mà đưa vào trong nước Syria để tiếp tục chiến đấu bằng võ trang. Mà ngày nay khuynh hướng tôi thấy rằng nó đang trở thành hiện thực, và ngày nó càng phát triển mạnh trong thế giới quân sự, quân nhân đào ngũ của chế độ của tổng thống Bashar al-Assad.
Trước cái thế trận của Tây phương Syria khi biết bị cô lập, thì họ cho rằng họ vẫn có thể dựa vào một số nước bạn để mà có thể thoát ra khỏi cái vòng vây này. Theo lời ngoại trưởng Syria thì họ có cái lá chắn chính trị của Nga và những cái sự hậu thuẫn kinh tế của Iran, của Iraq có thể giúp cho họ thoát khỏi vòng kiềm tỏa. Và tổng thống al-Assad cũng tuyên bố trên báo chí Anh là ông cương quyết chống lại mọi sự can thiệp chứ không nhượng bộ dân chủ hóa đất nước. Thì theo anh, Syria có đủ khả năng để mà đương đầu trước một áp lực mạnh như vậy hay không?
Trên cái thế của tổng thống Bashar al-Assad ngày nay giống như một người đang cởi lưng cọp, anh nhảy xuống thì bị cọp ngồi, mà tiếp tục chạy tới thì mình thấy nó rất là bế tắc, thì không có đường nào hết, tại vì đang bị bế tắc. Ra cái lý cớ nó là sẽ dựa vào Iran, dựa vào Iraq và dựa vào phần Hezbollah của Liban ủng hộ mình, hay là nhờ một quốc gia cường quốc quân sự như là Nga hỗ trợ họ, hay là một cường quốc kinh tế hỗ trợ họ như là Trung Quốc. Thì ngày nay đó là những cái lý cớ mà thôi, tại vì những quốc gia đó mà nói thẳng ra là Nga với lại Trung Quốc ở quá xa Syria, họ chỉ can thiệp bằng cách là viện trợ vũ khí và có thể cho vay mượn tiền hoặc là cung cấp hàng hóa cho dân chúng nó xài. Còn về Iran ngày nay cũng đang bị khó khăn là tại vì đang bị các thế giới phương Tây lên án, thì vì đang chế tạo một quả bom nguyên tử
để cấm phận.
Và đó, thành ra chỉ còn Iraq, mà Iraq ngày nay là quốc gia mới phục sinh, tức là một quốc gia vừa mới thoát khỏi cái chế độ độc tài của Saddam Hussein, cũng rất là khó khăn. Trong lúc đó cái phe Hezbollah đó, Shia rất là hung hăng nhưng hoàn toàn lệ thuộc vào Iran, thành ra họ trông cậy chính thức vào những người này. Thì cái khả năng của tổng thống Bashar al-Assad họ hy vọng nếu mà họ bị tấn công hoặc là bị áp lực mạnh quá đó, thì những người cực đoan của giáo phái Shia họ sẵn sàng gây rối loạn, tức là họ gây chiến tranh khắp nơi, họ là tấn công Israel hay là đặt bom tại các quốc gia Jordan. Thành ra đó là những cái áp lực không có đứng vững. Tại vì nhìn thấy hiện nay đó, cái thành phần mà tôi đã nói như lúc đầu đó là tổng thống Bashar al-Assad dựa vào một cái thiểu số Alawite và những người thân cận của ông ta, nó gì người giáo phái này nắm về kinh tế. Và hiện nay á, cả liên đoàn Ả Rập cũng muốn là cô lập chế độ này bằng cách là họ muốn buôn bán hoặc là không chấp nhận cho Syria gia nhập vào cái sự trao đổi tự do giữa các nước Ả Rập, chứ quyền lợi của những này bị suy sụp. Và người ta tin rằng nếu mà cô lập sức mạnh của tổng thống Bashar al-Assad hiện nay đó là bằng kinh tế đó, thì hy vọng rằng những người mà ủng hộ ông ta sẽ tách rời ông ta ra để đi nơi khác. Thì họ đến với tổng thống Bashar al-Assad là vì quyền lợi, nhưng mà quyền lợi không còn nữa thì họ không còn lý do gì gắn bó với ông ta. Và chính vì vậy mà những lý cớ mà của tổng thống Bashar al-Assad mà đề nghị kêu gọi ông tin tưởng đó là chỉ lý cớ của một người đang cùng đường. Nga ngày nay cũng đang bị thế giới nhìn rất là kỳ cục, là một quốc gia tại sao như nước Nga ngày nay là một cái dân chủ mà chỉ ủng hộ quốc gia độc tài. Cái vai trò của Nga ngày nay cũng rất tế nhị. Còn Trung Quốc ngày nay thì không dám lên tiếng nữa, tại vì cái vai trò của Trung Quốc ngày nay họ rất khó khăn. Trước đây đó họ đã ủng hộ một cách cứng nhắc chế độ Libya và một số quốc gia độc tài khác, ngày nay đi ra sụp đổ. Nếu mà họ tiếp tục ủng hộ chế độ này mình chứ họ sụp đổ, thì những người lãnh đạo mới đó họ sẽ từ chối buôn bán với Trung Quốc, mà Trung Quốc sẽ mất một nguồn lợi lớn. Vậy thì Syria dù sao cũng là trung tâm của vùng Trung Đông, ở nơi đó họ có thể đưa hàng hóa đi khắp nơi, thì như vậy họ rất là sợ. Thành ra cái lý cớ mà của tổng thống Bashar al-Assad đưa ra nó không có đứng vững. Ngoài ra ở trong cái thế trận này đó, nếu mà Thổ Nhĩ Kỳ mà thành công trong việc ủng hộ những cái phe đối lập của tổng thống Bashar giành thắng lợi đó, thì cái vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ rất là lớn, sẽ tăng lên rất nhiều. Tại vì trong tương lai đó, chính quyền mới sẽ lệ thuộc vào Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn về mặt tổ chức chính quyền cũng như về kinh tế. Và thứ hai là cái uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế cũng rất là mạnh, tại vì từ đó các quốc gia châu Âu cũng như các quốc gia Ả Rập khác có thể nói là Thổ Nhĩ Kỳ là có thể lãnh đạo khối Ả Rập để đối đầu với tất cả những chế độ độc tài, cũng như là tiếng nói mạnh đối với các quốc gia giàu có trong vấn đề thương lượng về vấn đề quyền lợi kinh tế.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo và cũng là giáo sư nhân chủng học Nguyễn Văn Huy. Theo nhận định của nhật báo Le Monde, thì thế cờ tại Syria rất phức tạp. Bên cạnh tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ muốn thống lĩnh khu vực, sáng kiến can thiệp vào Syria rất có thể còn là chiến thuật gây sức ép tâm lý lên chế độ Al-Assad, phối hợp với vòng vây kinh tế và ngoại giao của Tây Phương. Algeria, đồng minh thân thiết của Syria, đã kêu gọi Damas hãy chấp nhận các giải pháp do khối Ả Rập đề ra, hầu tránh quốc tế can thiệp. Đồng sự của lãnh đạo Syria, Tổng thống Yemen, Abdallah Selek, vào chiều hôm qua, đã nghe theo các nước vùng vịnh ký lời cam kết từ chức để bảo toàn sinh mạng sau 33 năm cầm quyền liên tục. Vấn đề đặt ra cho chế độ Damas là sau khi tuyên bố sẽ tự chiến chống một cuộc can thiệp quân sự quốc tế, chưa biết Tổng thống Al-Assad sẽ chọn con đường nào, con đường của Salak, Tổng thống Yemen, hay của cố lãnh đạo Libya, Đại tá Gaddafi.
Écoutez, apprendre, comprendre.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài quyển tiểu sử của Tennis Williams vừa được phát hành nhân dịp 100 năm kỷ niệm ngày sinh của nhà văn người Mỹ, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm White Flag của Dido. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các quang tần như thường lệ. I cause nothing but trouble.